cháu nhỏ đi chơi ở ngoài đây, chúng ta tắt điện thoại di động. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Sư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, hôm nay chúng ta tiếp tục học vào phẩm thứ 12, nói về lợi ích được nghe, được thấy Bồ Tát Địa Tạng ở trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đã học và nghiên cứu về các quang minh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở tại cung trời Đao Lợi đã phóng ra để tiếp dẫn chúng sinh, trợ duyên cho chúng sinh ở đời sau này. Khi học Phật Pháp, nếu gặp nhiều chướng duyên trong bước đường tầm cầu chân lý, thì nương vào cái quang minh công đức của Phật, của Bồ Tát mà được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, dễ dàng hơn trên bước đường cầu đạo và tiến tu đạo nghiệp. Hôm nay chúng ta tiếp tục vào nghiên cứu vào phần tiếp theo của văn kinh. Ở trong văn kinh chúng ta thấy ngay sau khi mà phóng các tia sáng lớn, thì lúc bấy giờ ở trên đỉnh đầu của Đức Như Lai lại phóng ra những tia sáng như thế rồi á, thì Ngài lại phát ra những âm thanh vi diệu mà bảo khắp trong đại chúng chư thiên long bát bộ cùng nhân cùng với phi nhân trong pháp hội ấy rằng: hôm nay ở thiên cung giữa cõi trời Đao Lợi, chúng có mặt nơi đây hãy nghe Như Lai nói, Bồ Tát Địa Tạng đây, người đã tu chứng được công đức và thần thông, trí tuệ chẳng nghĩ nghỉ, lợi ích các chúng sinh cũng chẳng thể nghĩ nghỉ, vượt xa hàng đẳng giác chứng ngôi vị bổ xứ. Chỉ vì đại nguyện sâu rộng độ khắp chúng sinh nên thường tới cõi đây, nên thường tới nơi đây cõi Nam Diêm Phủ Đề, dùng các phương tiện khéo để độ thoát chúng sinh. Công đức và lợi ích của Bồ Tát Địa Tạng dù Như Lai có nói trải qua muôn ức kiếp cũng không sao nói hết. Công đức của Địa Tạng các ông trong hội đây nên tin theo lời Phật. Đó là lời chân thật ngữ. Ở trong nhà Phật ta gọi đây gọi là chân thật ngữ, những lời nói rất là chân thành, không hư dối của Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta thấy sau khi phóng ánh sáng rồi thì Ngài lại phát ra những âm thanh vi diệu từ kim khẩu của Ngài, từ kim khẩu của Đức Phật phát ra những âm thanh vi diệu mà bảo khắp chư thiên long bát bộ nhân cùng với phi nhân rằng: thiên là gì? Chư thiên tức là chỉ cho tất cả chúng chư thiên ở trên các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ở trong kinh Phật thì chúng ta thường thấy là cõi trời cũng có rất nhiều cõi. Ví dụ như là dục giới thì có 6 cõi. Cõi thấp nhất đó là tứ thiên vương. Cõi thứ hai là đao lợi thiên. Cõi thứ ba là dạ ma thiên. Cõi thứ tư là đâu xuất đà thiên. Cõi thứ năm là hóa lạc thiên. Và cõi thứ sáu là tha hóa tự tại thiên. Đó là 6 cõi trời dục giới. Đó. Còn sắc giới thì có 18 cõi. Sắc giới thì có 18 cõi. Còn vô sắc giới thì thường là thế nói lên là có 6 cõi. Đó, đấy là nói những cõi chính thôi. Còn ngoài ra thì có rất nhiều những cái cõi trời nhỏ. Các nước nhỏ hàng hà, xa số các nước nhỏ vây quanh nữa. Thế đấy gọi là chư thiên, chư. Chứ chư ở trong chữ Hán á, có nghĩa là nhiều. Là chỉ cho số từ rất nhiều. Chứ chư đây là nhiều. Chư thiên tức là rất nhiều các chư thiên. Long. Chư thiên xong rồi đến long. Long là gì? Chữ long là trong chữ Hán là gọi là long. Việt Nam chúng ta dịch là gì? Rồng. Dịch là rồng. Long dịch là rồng. Long ở đây là chỉ cho các vị long vương. Các vị long vương. Và đây là chỉ một loại thần. Phúc thì gần bằng trời nhưng mà chẳng phải trời. Thường làm chủ cai quản ở về thủy, về hành thủy ở phương Bắc. Mà đặc biệt là lấy biển để làm nơi cư trú. Giống như con người của chúng ta lấy đất liền làm nơi cư trú. Vì cuộc sống của con người chúng ta sống là gì? Phải nhờ vào không khí và oxy thì mới được. Nhưng long ấy, thì phải nhờ vào gì? Phải có nước thì mới sống được. Nước đối với cá, với tôm, với cá, với cua, với các loài thủy tộc hải sản ấy, thì họ phải sống nhờ vào nước. Giống như con người của chúng ta phải nhờ vào oxy. Không có oxy thì không sống được. Còn các vị thần long, tôm, cua, thủy hải sản vân vân, phải có nước thì mới sống được. Cũng giống như con người chúng ta vậy. Cho nên ấy, mỗi một loài có cái nhân duyên và quả báo riêng của họ, cho nên họ có phải nương vào cái nơi đó thì họ mới trụ được. Ví dụ như các vị long, tức các vị rồng. Rồng ở đây đó là chỉ cho các vị thần, chỉ cho các vị thần. Giống như là phúc gần bằng trời, tôi nói là phúc gần bằng trời nhưng mà không phải trời. Vì sao? Vì thọ mạng cũng rất dài. Mà đặc biệt đó, trong cái cõi của Long Vương ấy, chúng ta thấy ở trong kinh Phật thường nói là đến là gì? Có 8 vị Long Vương. Bạc Nan Đà Long Vương, Sa Già La Long Vương, Hòa Tu Cát Long Vương, Đức Xoa Ca Long Vương, Ana Bà Đà Ta Long Vương, Mana Tư Long Vương, Ưu Bát La Long Vương và Nhất Thiết Bát Hải Long Vương. 8 vị Long Vương này là vua của tất cả các loài rồng. Là vua của tất cả các loài rồng. Có thần lực là rất lớn. Chủ của các vị thần này, theo trong truyền thuyết Phật giáo cũng như là trong truyền thuyết dân gian chúng ta thường nói là gì? Là chủ về gì? Về mưa. Là chủ về mưa. Kết hợp với 4 vị thần là Phong thần, Vân thần, Lôi thần, Điện thần và Vũ thần. 5 vị thần: Phong, Vân, Lôi, Vũ, Điện. Mấy vị thần đó để tạo ra mưa gió cho thế gian vân vân. Đó thì cái này thì đấy là về cái truyền thuyết. Đây là truyền thuyết và cũng thế nói trong kinh điển của Đức Phật. Thế còn bây giờ khoa học họ phát triển, họ dự báo thời tiết, họ thấy rằng là mưa là do gì? Do nóng và lạnh hai cái nó gặp nhau, một cái thì nó tạo ra độ ẩm và nó bốc hơi lên, hơi sương nó đọng ở trên không trung và nó tạo thành mây, rồi nóng lạnh gặp nhau bất chợt và thành mưa, vân vân. Chính vì vậy cho nên họ mới dự báo thời tiết được. Nhưng chúng ta biết rằng ấy, trong Phật pháp nếu cái gì không có chắc chắn không bao giờ Phật nói, cái gì có thì Phật mới nói. Cho nên lời dạy của Đức Phật sẽ gọi là chân thật ngữ. Vì vậy chúng ta nói rằng nếu mà mưa không phải là do thần thì cũng không đúng, mà mưa là hoàn toàn do thần thì bây giờ thì chúng ta thấy cũng chưa phải là đúng. Vì sao? Vì bây giờ khoa học phát triển ấy, chúng ta biết là cách đây mấy năm tôi xem cái truyền hình ở bên nước Nga, Liên Xô ngày xưa và nước Nga bây giờ, cái ngày quốc khánh của họ trời nắng to quá, họ muốn làm cho cái bầu trời của Moscow ngày đó là gì, là có mây và nó mưa nhỏ, cho nên họ dùng máy bay, họ lên họ dùng một cái chất khí mà bên họ nghiên cứu ra, chất hóa học, họ lên họ đi máy bay họ thả trên đó và chỉ cần 3 phút sau trời bắt đầu là đọng thành từng đám mây và có mưa mát và trời sẽ không nắng nóng nữa. Đó. Có nghĩa là gì? Con người chúng ta cũng có thể tạo ra mưa bằng cái trí tuệ và cái khả năng sáng tạo của con người có thể làm được. Cho nên là tôi nói rằng nếu mưa hoàn toàn do thần làm thì cũng không phải là đúng so với bây giờ. Mà mưa không phải là do thần làm thì cũng không đúng. Vì trong cái thế gian này, các pháp ở thế gian, Đức Phật nói là không có pháp nào là cố định cả. Duy nhất chỉ có những chân lý thường hằng thì mới, còn các pháp gọi là phương tiện thì tất cả đều nó không có gì cố định, gọi là Phật pháp không có gì cố định ở chỗ đó. Nó tùy theo nhân duyên hoàn cảnh đều có thể thay đổi được. Nghiệp của chúng sinh thay đổi được cơ mà. Cho nên thế giới bên ngoài chúng ta cũng có thể thay đổi được. Chúng ta có thể một cái đồi trọc, chúng ta có thể thay đổi được thành một cái rừng cây không? Có. Bằng trí tuệ, bằng sức của con người, chúng ta có thể từ cái đồi trọc chúng ta cải tạo thành một cái đồi cây. Nhưng từ một cái rừng cây chúng ta có thể biến thành cái đồi trọc không? Có mà. Do con người làm được. Con người, sức, trí tuệ và sức của con người có thể làm được điều đó. Cho nên ở trong Phật pháp gọi là bất định pháp là chỗ đó. Phật pháp, Đức Phật thuyết về pháp bất định, tức là không có gì cố định mà do nhân duyên hòa hợp hoặc ly tán mà nó thành, nó trụ, nó hoại hay nó không. Có cái do con người tạo ra, nhưng có cái con người không thể tạo được, như là vũ trụ này, địa chủng này, đó là do nhân duyên thành trụ hoại không. Ở trong chủng vô lượng thế giới nó có mối liên hệ mật thiết với nhau. Chúng ta làm được những cái việc nhỏ và việc vừa vừa thôi. Nếu mà đấy, chúng tôi lại đang nói là nếu mà bảo là mưa là do tự nhiên thì không đúng, cũng không đúng, hoàn toàn cũng không đúng. Vì có trường hợp chúng ta thấy, ngày xưa tôi đọc thấy tổ thứ tám của tỉnh Độ Tông Trung Hoa gặp vào cả một năm mùa hạn hán rất là lớn, dân tỉnh không có nước để cày cấy, để ăn uống, và không có, còn hạn hơn cả mấy tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên của chúng ta trong thời gian qua đó. Thế bây giờ cái trời hạn hán như vậy, nhân dân mới đến chùa mới lễ, mới thỉnh ngài là lập đàn cầu mưa. Chúng ta biết họ thường là lập đàn cầu mưa bằng cách nào? Ngài một mình một cái mõ, không cần đàn tràng mà không cần ngồi trong chùa, một mình một cái mõ, ngài đi ra đồng, ngài cứ cốc cốc, ngài vừa đi vừa niệm Phật, A-mi-tổ-phổ, ngài vừa đi ngài vừa niệm như vậy. Tiếng Trung Quốc thì tôi niệm như thế, tiếng Việt Nam chúng ta là A-mi-đà-phật hoặc A-di-đà-phật. Ngài cứ một mình ngài đi tới đâu thì mưa đi tới đấy, mưa rơi tới đấy. Đấy không phải là tự nhiên, mà đó là do cái đức của vị tu sĩ, của vị hòa thượng đó, của vị tổ sư đó, mà cảm được thiên long, cảm được quỷ thần. Các vị ấy gì? Các vị làm mưa. Đó cho nên ấy, chúng tôi mới nói với các quý vị rằng ấy, cái việc làm mưa ở trong kinh Đức Phật nói ấy, cũng có vị, có những trường hợp mà do thiên long bát bộ làm mưa. Ví dụ như trong kinh Phật, khi Đức Phật còn tại thế cũng có một câu chuyện đó. Câu chuyện này rất nổi tiếng, thường được các vị pháp sư hay lấy để làm dẫn dụ, được Đức Phật nói trong kinh A Hàm. Khi Đức Phật còn tại thế, có một cái xứ đó 3 năm trời hạn hán không mưa. Nói chung không nói là không mưa tí nào thì không đúng. Có mưa nhưng mà mưa rất ít, lượng mưa rất ít, không đủ nước để cho dân dùng. Cho nên hạn hán, nhân dân thì đói kém, nhiều người đã bỏ làng, bỏ đất ra đi. Nhưng nhiều người thì vì mồ mả đất cát tổ tiên bám trụ lại với quê hương. Nhưng mà đói nghèo quá. Đầu tiên là ăn hết lúa ngô khoai sắn thóc giống của mình. Rồi dần dần đến ăn cả những cây. Những cái cây ở trong vườn nhà của mình, đó là cây chuối. Ăn buồng, nó không có buồng nữa thì ăn cây. Ăn cây hết rồi ăn củ. Rồi ăn đến cả những các loại cây gì có thể ăn được. Các vị có tin không? Có tin bao giờ mình đói ăn cả cái đó không? Các cụ ngồi đây, nếu mà ai đã được chứng kiến cái đói năm 1945, tôi thì chưa được chứng kiến, nhưng nghe các cụ, nghe bà nội nhà tôi ngày xưa nói rằng á, đói lắm. Người xuôi người ta còn phải lên trên người dân tộc mình để người ta ăn xin. Người ta đi xin củ sắn, củ khoai để người ta về để ăn. Mà xong rồi á, có cái ông cụ ở nhà bên cạnh chúng tôi, là quê ở, ngày xưa cụ ở Hà Nam. Cụ lên cụ nói rằng á, cụ chính vì cụ ấy chạy đói lên trên quê của tôi, xong rồi bắt đầu thì cụ gặp cô con gái ở dân tộc của tôi, thế là cụ cưa luôn. Thế là sau này cụ ở rể luôn trên đó, nhà ngay bên cạnh nhà tôi luôn, ngay cạnh sát vách luôn. Cụ bảo đói đến nỗi là cái người dân đào hết cả củ chuối để ăn. Cái năm 1945 đào hết củ chuối để ăn. Đói đến nỗi thế, mà thậm chí nhà còn có nhà còn không có củ chuối mà ăn, còn để cả nhà gần như chết đói hết nữa cơ. Rồi không chỉ nói đến đó, mà tôi chính cái năm 1988 89 90, trong quê tôi cũng 3 năm hạn hán mất mùa. Trong quê tôi thì toàn là ruộng bậc thang, nếu mà trời không mưa thì cũng không thể có nước được. Ngày đó kênh, bờ kênh gì cũng không có, máy hút cũng không, máy bơm không, cho nên chỉ chờ và trời mưa. Cho nên 3 năm trời mưa rất ít, về về hạn hán đói khổ rất nhiều. Dân làng á, có hơn 100, 110 mấy nóc nhà, thì gia đình nào cũng phải lên rừng để đào củ mài, rồi củ ở quê của tôi gọi là củ vớ, ở mình nhà ngoài này gọi củ quạch, ăn nó đắng đắng, nó đắng. Thậm chí phải ăn cả cái củ của cái cây dưa, cái cây cần dưa to to mà ngày xưa ngoài mình chỉ lấy cho lợn ăn. Nó cái đấy nó ngứa. Nhưng về phải đem nạo ra, xong đem ra suối ngâm qua đêm, xong về luộc đi. Luộc thật vài tiếng đồng hồ đi, xong rồi bắt đầu là bóp thật khô đi, nhưng ăn vẫn ngứa ở trong họng, nhưng mà vẫn phải ăn. Không ăn không có gì để ăn. Cả làng đều lên rừng đào ăn như vậy. Mà năm đó tôi mới có hơn 10 tuổi mà tôi cũng phải đi đào cái củ rừng đó để ăn. Phải đến 2 năm trời như vậy. Mới năm 88, 89, 90 thôi. Cao điểm là năm 89, 90, 88 bắt đầu đói. Nhưng 89, 90 là đói nhất. Ở trong quê tôi năm đó 2 năm là năm đói nhất. Đã từng thấm vào những cái đói như vậy rồi. Cho nên thời xưa khi Đức Phật còn tại thế, 3 năm trời hạn hán trong một cái khu dân cư rộng lớn như vậy, Đức Phật là muốn hóa độ cho dân chúng ở nơi đó. Cho nên Ngài họp Chư Tăng lại và nói rằng Như Lai cần đến nơi đó để thuyết pháp giáo hóa. Vì ngày xưa cái phương tiện giao thông đi lại nó khó khăn. Chính vì thế cho nên là điện thoại ngày xưa có chưa? Hơn 2500 năm trước có điện thoại chưa? Có thư từ chưa? Thư từ cũng rất ít, thư từ chỉ có nhà vua với lại quân đội họ mới để có cái chuyện là có lính đưa thư cho nhau thôi. Thế còn người dân với nhau không có cái chuyện giao tiếp bằng thư. Vì Ấn Độ ngày xưa đó, họ không có viết bằng giấy. Thời Đức Phật còn tại thế là chưa có chữ viết bằng giấy Ấn Độ ấy. Họ có cái gì viết, họ viết bằng bằng cái lá gọi lá bối diệp, mình gọi là chính là cái lá đa to, lá bồ đề to, nó to to gần như cái quạt đó. Nó phơi khô đi xong rồi là lấy cái cây sắt hay cái kim cái cây nhọn nó chọc của nó thành cái hình thù, thì họ quy định đấy là chữ gì của họ đó. Cho nên chính vì vậy văn tự của Phật giáo ngày xưa cũng chưa được ghi lại mà phải sau này mới được ghi lại. Vì vậy á mà Đức Phật ngài biết là nơi đó đang gặp hạn như vậy, ngài đến nơi đó để thuyết pháp, để độ sinh giải hạn cho dân chúng ở nơi đó. Các đệ tử không biết, một số chính quả La Hán thì biết, nhưng mà biết là Đức Phật đi rồi vì lòng từ bi đi, cho nên các đệ tử cũng âm thầm đi theo. Thì đi đến nơi các đệ tử cứ nghĩ rằng cái xứ đó chưa có ai thuyết pháp, cho nên Đức Thế Tôn đi mà xin đi theo. 1250 vị đệ tử đi theo Đức Phật. Rồi trên đường đi có những chư tăng ở gần gần khu vực đó cũng muốn là đi theo Đức Phật, và kết quả là phải đến gần 3000 vị tăng đi theo Đức Phật. Đến cái xứ đó thì dân chúng thì đói khát khổ cực. Đến nơi rồi thì một số vị thì nản thì bỏ quay lại, và đến nơi đi khất thực không được cái gì để ăn cả, nản quay lại bỏ về. Còn á, một số những vị á đi theo Đức Phật thì một thời gian sau thì gầy còm ốm yếu bệnh tật, và các vị cũng nhập niết bàn. Và được khoảng độ tầm một tháng sau thì bắt đầu, lúc đó A Nan với thấy là găng quá, lên bạch với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, ở cái xứ này á nhân viên nó không có, hạn hán mất mùa, đói khát khổ cực như thế này, hãy đến miếng cơm mà chẳng có mà ăn, vậy có thời gian đâu được họ đi nghe pháp, đi nghe Đức Thế Tôn giảng. Cho nên là xin Đức Thế Tôn là hãy chuyển đi nơi khác để hoằng pháp, bao giờ nơi này nó giàu có được mùa và no nê trở lại thì Đức Thế Tôn mới quay lại thuyết pháp. Thế bây giờ Đức Thế Tôn hỏi A Nan rằng á, này A Nan, tôn giả A Nan bảo bạch Đức Thế Tôn con nghe. Đức Thế Tôn bảo rằng á, vậy thì bây giờ ta hỏi ông, vậy bây giờ nếu Như Lai mà đi đến xứ ấy thì xứ ấy cũng mất mùa và đói khát như xứ này, thì phải làm thế nào? A Nan bảo rằng bạch Đức Thế Tôn, nếu đến xứ ấy mà lại đói khát mất mùa như thế này thì xin Thế Tôn lại chuyển đến nơi khác, nơi đó bao giờ đủ duyên, chúng sinh đủ duyên được mùa, không đói khát nữa thì Đức Thế Tôn và tăng đoàn lại đến. Đức Thế Tôn lại hỏi tiếp, vậy này A Nan, nếu Đức Như Lai lại đi đến một xứ kia nữa vẫn đói khát mất mùa như vậy thì ông bảo Như Lai phải làm như thế nào? A Nan bảo là bạch Đức Thế Tôn, vậy thì chúng ta lại đi tiếp. Rồi Đức Thế Tôn nói rằng á, này A Nan, nếu Như Lai thì hiện ra ở trên đời với một mục đích là ban vui cứu khổ cho chúng sinh, đến nơi nào đó mà thấy chúng sinh đau khổ mà Như Lai bỏ chúng sinh mà đi á, thì Như Lai có còn được gọi là bậc thầy của thế gian không? Có được gọi là ruộng phúc của thế gian không? Và khi đó A Nan là quỳ xuống dưới chân Đức Phật và sám hối và bạch Đức Thế Tôn, con do ngu si, do lòng tham lam chấp trược, cho nên không hiểu được ý của Đức Thế Tôn đến đây là với mục đích là thương tưởng chúng sinh và độ cho họ. Bắt đầu từ đó là còn những vị tỳ kheo có cái tâm đạo rất là rộng lớn là thì ở lại với Đức Phật. Và ở lại, chúng ta biết là trong 3 tháng an cư đó chư tăng rất là đói, đói lắm. Trong 3 tháng an cư kế đó đói mà đến nỗi là chúng ta biết là có cái ông trưởng giả giàu nhất cái xứ đó, giàu nhất cái xứ đó ngày xưa mình gọi là địa chủ á, thì phải ăn bằng gì? Ăn bằng cái chấu để cho ngựa ăn. Còn cái gạo cũng hết rồi, chỉ còn chấu để ăn nữa thôi. Ăn bằng chấu cho lợn. Cám á, ăn bằng cám. Ăn bằng cám lợn. Cám lợn và cám ngựa. Và chúng ta biết là Đức Thế Tôn mất là gần 3 tháng ăn cám ngựa của cái ông trưởng giả, ông cúng giảng đó. Còn Chư Tăng thì chúng ta biết rằng là cái cám ngựa của ông trưởng giả cũng không đủ để cúng giảng tất cả Chư Tăng, mà Chư Tăng phải đi khất thực, thì ở trong nhà dân ai ăn cái gì cho ăn cái đó. Chính vì vậy trong thời gian đó các tỷ kheo đi khất thực, người dân họ phải giết những con bò, con trâu là những cái vật cày kéo của họ để ăn. Cho nên là Chư Tăng về thì cứ đi xin ăn chay thì không có gì mà ăn. Họ ăn những con vật của họ thôi, ăn không, ăn thịt không. Cho nên là về các đệ tử bạch với Đức Phật, bạch với Thế Tôn là chúng con đi khất thực là không được cái gì để ăn cả. Thầy Đức Thế Tôn hỏi rằng vậy thì nhân dân họ ăn những cái gì? Các đệ tử bảo bạch Đức Thế Tôn là nhân dân họ phải giết những con vật của họ để ăn, để cầm cự. Và Đức Thế Tôn trầm ngâm một chút và rồi Ngài nói rằng vậy, từ mai trở đi, các ông đi khất thực, cứ thứ lớp mà đi, đến nhà nào họ cho cái gì thì các ông được phép nhận cái đó. Và bắt đầu từ hôm sau trở đi, các đệ tử đi khất thực, thứ lớp đi thì đến thì những nhà họ giết trâu giết bò làm thịt á, thậm chí giết con vật, con chó, con mèo làm thịt họ ăn để sống qua ngày á, thì họ cho, các đệ tử cũng nhận và ăn. Và Đức Phật bắt đầu Đức Phật từ đó mới bắt đầu là tuyên bố ra là gì? Cho các tỷ kheo tạm thời dùng gọi là tam tịnh nhục, hay còn gọi là ngũ tịnh nhục cũng được. Tam tịnh nhục là sao? Tam tịnh tức là ba loại thanh tịnh, nhục tức là thịt. Tam tịnh nhục tức là ba loại thịt thanh tịnh. Tạm gọi là thanh tịnh thôi chứ thực tế nó không phải là thanh tịnh, nhưng mà đấy có lời gọi là tạm gọi là thanh tịnh. Bằng kiểu gì? Bằng cách gì? Một là mắt các vị tỷ kheo không nhìn thấy con vật đó chết trước khi là người chủ giết họ để ăn. Hai, tai các vị tỷ kheo không nghe thấy tiếng con vật nó kêu trước khi nó chết. Và thứ ba là họ không gì, không nói trước với mình là mai con thỉnh thầy đến, con giết con gà hay con lợn để cúng thầy, mà đến là tự nhiên có nghĩa họ tự họ làm, mình đến hay không đến họ vẫn giết con vật đó rồi, đã làm sẵn rồi, và mình đến họ mang họ cúng thôi. Thì đó gọi là ba loại thịt tạm gọi là thanh tịnh cho các vị tỷ kheo ăn trong thời gian đó. Mắt không thấy, tai không nghe, và không phải mục đích họ giết để cho mình ăn, không thỉnh trước, mà là tự nhiên mà có, tự nhiên mà gặp thì được. Còn hai loại nữa gọi là ngũ tịnh nhục, thì có nghĩa là con vật đó đã chết ở trong bìa rừng hay ở dọc đường vân vân, mà các vị tỷ kheo đói quá, có thể đi trên đường không có gì để ăn á, nếu không ăn thì sẽ mất mạng á, thì có thể sẽ xẻo một tí để nướng trên đường, hoặc là người khác làm người ta dâng lên mình có thể ăn được. Đó, đây là thứ tư. Loại thứ năm là gì? Thì con thú rừng nó chết, và con chim hoặc con chồn, con cầy, con cáo nó ăn còn thừa, nó bỏ lại một chút ở trên bìa rừng mà nhặt được ăn á, thì cái đấy gọi cũng gọi là gọi tạm thời gọi là thanh tịnh, thức ăn thanh tịnh. Đấy gọi là ngũ tịnh nhục, hay còn gọi là tam tịnh nhục. Tam tịnh nhục cái mắt không thấy, ta nghe không phải giết cho mình. Ngũ tịnh nhục tức là cộng thêm hai loại nữa, đó con vật đó chết ở bên lề đường vân vân, hoặc là con thú nó ăn còn thừa, con chim con vật ăn còn thừa. Và từ đó Chư Tăng và Đức Phật ở lại để an cư trong một cái năm là khốn khó, khổ sở nhất trong 49 năm hoằng pháp độ sinh của Đức Phật. Và sau 3 tháng an cư, đến đúng chuẩn bị đến cái ngày mà Chư Tăng làm lễ tự tứ, đúng cái ngày mà Chư Tăng chuẩn bị làm lễ tự tứ thì bắt đầu á, Chư Tăng chuẩn bị làm lễ tự tứ thì trời bắt đầu đổ mưa, và mưa mà mưa rất to, sông ngoài tràn trề là nước, ao hồ vân vân cũng đầy là nước, đâu đâu cũng có nước, và nước thoải mái để cho dân bắt đầu cày cấy từ đó. Chúng ta thấy Đức Phật á, thương chúng sinh ở nơi đó, cho nên Ngài mới ở lại đó 3 tháng để an cư ở nơi đó. Vì sao? Xong rồi á, xong cái lần đó trời mưa xong á, thì Ngài lại có một cái bài pháp thoại nói về cái nhân duyên vì sao xứ này bị hạn hán. Đức Phật nói rằng do cái ông vua cai quản cái đất nước đó sống là gì? Tàn ác và đốt phá các đình đền miếu mạo của các tôn giáo khác, chỉ có theo một tôn giáo duy nhất, đó là đạo Bà La Môn, còn các tôn giáo khác đều phá hủy hết. Rồi nữa, ông vua đó còn tham mê tiểu sắc, hoang dâm vô độ, vân vân, cho nên á, khiến cho dân chúng trong cả cái đất nước, cái gọi là đất nước nhưng mà thực tế là nhỏ thôi, một đất nước nhỏ, nó độ bằng khoảng một tỉnh mình hoặc hai tỉnh mình thôi, của mình bây giờ thôi, nó là một đất nước. Vì ngày xưa Ấn Độ nó là mấy chục nước, nó hợp lại giống như Trung Quốc ngày xưa, nó cũng là hàng chục nước, gần hai chục nước nhỏ, bây giờ nó mới hợp lại thành nước Trung Quốc như vậy, nó giải phóng họ mới thành như vậy. Giống như Việt Nam chúng ta thế kỷ 15-16, đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ nó thuộc về 3 quốc gia cơ. Sau này triều đại nhà Nguyễn thì mới mở mang bờ cõi, thì mới rộng rãi như bây giờ. Thế cho nên Đức Phật nói về cái nhân duyên đó, và đặc biệt trong đất nước có hạn hán, nhưng mà cái xứ đó hạn hán mạnh nhất, xứ đó hạn hán nhiều nhất. Và Đức Phật cũng nói là cái nhân duyên vì sao nhân dân ở trong xứ này bị hạn hán nặng nhất trong tất cả cái quốc gia đó. Và Đức Phật kể rằng cái nhân duyên ở đời trước, những người dân ở trong cái xứ này, bây giờ có một cái năm, cái mùa hạn hán, cũng là một năm về ở nhiều đời nhiều kiếp trước ấy, cũng ở tại cái xứ đấy, trong cái hồ đó mùa hạn hán, cho nên cái hồ nước nó cạn hết. Và trong hồ đó có một con cá rất là lớn, và con cá đó chính là gì? Là thái tử của Long Vương, chính là con của Long Vương. Cho nên là cái người dân ở xứ đó, sau khi mà cái hồ nó cạn, đem sẽ thấy cái cá nhiều, có đem ra bắt để ăn hết. Và đến ăn thì gặp cái con cá to kia và giết ăn. Vì cái nhân duyên đó cho nên là gì? Long Vương ở cái xứ đó là oán hận, cho nên là trừng phạt nhân dân ở nơi đó. Đức Phật vì muốn giải cái oán nghiệp của chúng sinh, tức là những con người ở trong cái xứ đó với vị Long Vương cai quản ở khu vực đó, cho nên Ngài đến nơi đó, Ngài chấp nhận là chịu khó chịu khổ 3 tháng ăn cám lợn, ăn cám ngựa, để cảm hóa, ở lại đó để hành đạo, để cảm hóa cái vị thần, cái vị Long Vương ở nơi đó, và cảm hóa nhân dân ở nơi đó. Và khi mà cái trời mưa một cái thì tất cả dân chúng đều tin Phật, từ người giàu cho đến người nghèo, từ tôn giáo Bà La Môn cho đến các tôn giáo khác đều có cái nhìn thiện cảm với Phật. Và bắt đầu từ đó Đức Phật hoằng pháp ở nơi đó. Đấy, cái nhân duyên mà ăn thịt là từ đó các quý vị ạ. Và sau 3 tháng đó nhân dân không còn đói nghèo nữa, có thức ăn chay rồi, có thức ăn rồi, thì Đức Phật lại gì? Cấm không cho các tỳ kheo ăn thịt trở lại. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy các sư bây giờ, nhất là Việt Nam chúng ta và một số nước trên thế giới như là Tây Tạng, như là Nhật Bản, Hàn Quốc, họ vẫn ăn thịt bình thường. Ở Thái Lan, Campuchia, Lào vẫn ăn thịt bình thường. Họ vẫn ăn thịt bình thường. Và Việt Nam chúng ta thấy bây giờ càng nhiều chùa ăn thịt nữa. Và họ nói là, họ lấy một cái cớ là gì? Đức Phật không có cấm, Đức Phật vẫn khai cho là ăn thịt. Nhưng mà chúng ta phải biết là ăn thịt ấy, nó ở trong cương vị nào? Tam tịnh nhục. Nhưng bây giờ các sư mà ăn thịt ấy, thì không có vị nào ăn tam tịnh nhục cả. Tam tịnh nhục có nghĩa là họ phải đi xin, họ cho, đi xin ăn, đi khất thực ấy, họ cho thế nào thì ăn thế. Đó gọi là mắt không thấy, tai nghe không bảo giết cho mình, mới gọi là tam tịnh nhục. Nhưng bây giờ chúng ta thấy thầy chủ trì móc tiền túi ra đưa cho bà vãi đi chùa đi chợ, bảo gì bà hôm nay ra mua quả tim, hay bà hôm nay mua gì, mua lấy cân thịt nạc về để gì để kho để nấu để ăn đó, hoặc bà ra mua cân giò vân vân, đấy còn gọi là tình nhục nữa không? Không gọi là tình nhục nữa. Mắt không thấy, tai không nghe, nhưng mà tâm khởi lên muốn ăn, cho nên sai người đi mua, đấy không phải là tam tình nhục nữa. Còn tự nhiên các Phật tử mang đến dâng cúng, có thì ăn, không có thì thôi, cái chuyện đó thì vẫn gọi là tam tình nhục được. À, Phật tử do gì? Do thầy thấy thầy yếu đau hoặc già bệnh vân vân chứ, mà thương thầy yếu đau bệnh tật, muốn cho thầy tu thế thêm để thuyết pháp độ sinh nhá, ra chợ tự ý mua đến, đem nấu đem dâng lên cho thầy ăn, bưng mâm cơm lên có sẵn trong mâm cơm, thì đấy vị sư đó ăn thì vẫn gọi là tam tịnh, mới có thể gọi là tam tịnh nhục. Còn sai vãi, sai Phật tử đi mua là phạm giới rồi, không phải tam tịnh nhục nữa. Đã, chúng ta phải hiểu rõ cái vấn đề, cái bản chất của nó là ở chỗ đó. Phật pháp nó chỉ ở khác nhau ở cái bản chất nó thôi. Cho nên ở đây chúng tôi đang nói về các vị long, đang giải thích về long. Long tức là các vị rồng đó. Ở đây tôi nói là các vị rồng đó, thần rồng đó, thần long đó, là có các vị có những cái năng lực, có những cái thần thông, phép tắc biến hóa cũng khôn lường như vậy. Và đặc biệt chúng ta thấy là khi Đức Phật thuyết kinh, tất cả các kinh đại thừa Đức Phật thuyết pháp, thì kinh nào cũng có các vị long vương đến để nghe pháp. Vì các vị long vương là cực kỳ là tín tâm với Phật. Nhiều vị long vương, đặc biệt là tám vị vua rồng của tất cả các vị rồng đều là tín kính Phật. Như lúc nãy tôi kể á, tám vị long vương đó. Và rồi á, chúng ta thấy là ở trong kinh Hoa Nghiêm, chúng ta biết là kinh Hoa Nghiêm Đức Phật thuyết pháp trong 21 ngày khi mới thành đạo, chúng tỷ kheo bây giờ chưa có, nhân gian bây giờ cũng chưa biết đến Phật, mà Đức Phật thuyết bài pháp đó là cho chư thiên long bát bộ, các vị pháp thân đại sứ Bồ Tát thì hiện đến nghe pháp. Cho nên pháp hồi đó cũng có gì, cũng có long vương đến nghe pháp. Và sau khi nghe xong cái long vương thì vì các ngài có thần thông, có trí nhớ, cho nên chép lại kinh sách của Phật, đem cất ở dưới long cung, đem cất dưới long cung. Và sau khi Đức Phật nhập niết bàn hơn 800 năm sau, bây giờ có người Bồ Tát tên là Bồ Tát Long Thọ, ngài ngồi nhập định, ngồi thiền định, bắt đầu đi xuống dạo chơi, đi xuống thăm ở dưới long cung, được long vương, được Bát Hải Long Vương là mời, được các vị long vương mời xuống đó để thăm. Xong khi thăm hết cảnh quan rồi, bắt thăm vào tàng kinh các, thì khi đó Bồ Tát Long Thọ mới thấy là giật mình, mới thấy là tại sao ở dưới long cung mà lại nhiều kinh sách của Phật thế. Hỏi long vương thì long vương mới nói rằng á, tất cả 49 năm thuyết pháp của Đức Phật, pháp hội nào tôi cũng đến gì, đến dự nghe. Và tất cả những lời dạy của Đức Phật trong suốt 49 năm qua, Đức Phật thuyết pháp cho trời, cho người, cho thiên long quỷ thần, tôi đều ghi lại và cất giữ ở trong tảng kinh các này. Long Thọ Bồ Tát đi tới một cái, nhìn thấy một cái tủ kinh, mình gọi nôm na là tủ kinh, thấy cái quang minh ở nơi đó phóng ra rất lớn. Ngài đến tiến đến đó xem, thì thấy đề là kinh Hoa Nghiêm. Thấy chủ thấy cái đề gian đề ngoài là Phật thuyết kinh Đại Thừa Phương Đẳng Hoa Nghiêm Kinh. Thế Long Thọ Bồ Tát ấy, hỏi với Long Vương là cái này tôi chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ nghe. Thì khi đó Long Vương mới nói rằng á, thưa đại sĩ, kinh này ở nhân gian không có. Vì khi Đức Thế Tôn tuyên thuyết là ngài ngồi trong thiền định mà thuyết. Lúc đó bốn anh em ông Kiều Trần Như chưa được độ thoát, chưa được xuất gia, cho nên á, thế gian tuyệt nhiên không có bộ kinh này. Duy nhất chỉ có trên cõi trời của Thiên Đức Kiều Thi Ca, và ở dưới Long Cung mới có. Thế bây giờ là Long Thọ Bồ Tát mới nói với Long Vương là vậy thì cho tôi xem được không? Bồ Tát Long Thọ là một vị đại Bồ Tát, cho nên trí tuệ và trí nhớ của ngài ấy cũng chẳng khác gì A Nan tôn giả. Cho nên là ngài xem lướt qua hết một lượt, sau đó ngài về ngài nhớ lại và ngài mới ghi lại là trên 80.000 bài kệ thành bộ kinh Đại Thừa Phương Quảng Hoa Nghiêm Kinh bây giờ đó, Đại Thừa Phương Đẳng Hoa Nghiêm Kinh bây giờ đó. Đó, tức là kinh Hoa Nghiêm bây giờ. Cho nên chúng ta thấy Long Vương ở đây, chữ Long ở đây, cho tôi giải thích về chữ Long ở đây để chúng ta rõ thêm là có các vị thần như thế, có các vị thần ở trong kinh Phật cũng có nói về như thế. Rồi bát bộ Thiên Long, rồi bát bộ, bát tức là tám, bộ tức là chỉ cho gì? Chỉ cho bộ chúng. Bát bộ ở đây là gì? Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân Phi Nhân Đẳng, tức là các vị thần đó, các vị thần. Càn Thát Bà thì là thần âm nhạc, các vị thần về âm nhạc sống cũng gần ở trên quái trời. Các vị thần này thì các vị thần âm nhạc đặc biệt là gì? Nó giống như A Tu La, con trai rất xấu nhưng con gái rất xinh, xinh đẹp, mà đặc biệt là cầm kỳ thi họa cái gì cũng nhất. Tiếng đàn của thần Càn Thát Bà mà gảy lên, chúng ta biết ngày xưa tôn giả Ma Ca Diếp khi còn Phật còn tại thế, một hôm trong cái giới luật của Đức Phật đó, giới luật của Đức Phật dành cho người xuất gia chúng tôi á, như giới Sa Di trong giới thứ 8 và không được đàn ca múa hát sướng ký và cũng chẳng được đến xem nghe. Tất nhiên là đàn ca múa hát là những cái bài mà nó tình tứ, nó làm cho lay động lòng người ở thế gian đó, theo cái chiều hướng là gì? Ủy mị và buồn rầu, hoặc là tăng trưởng cái chi kiến ác, hoặc là dục vọng vân vân đó. Đó, còn hát những cái bài bây giờ chúng ta thấy hát những bài ca ngợi tán thán Đức Phật, khen ngợi tổ quốc vân vân đó, làm cho con người cuộc sống nó vui tươi, nó lành mạnh, tốt đẹp hơn đó, thì cái đó thì được, không sao. Cái đó cũng được, Phật cũng cho phép tán thán. Cho nên á, nhưng mà Đức Phật á, dạy các tỳ kheo của ngài là đặc biệt là không hát những cái bài hát, không xem nghe những cái bài hát của thế gian, của thế tục, nó làm lung lạc lòng người, làm ảnh hưởng đến tâm đức đạo của người tu á. Thì một hôm Đức Phật đang thuyết pháp thì thần Càn Thát Bà là nghe thích quá, hay quá, mới bắt đầu là đi đến ở trên hư không, trụ ở trên hư không, bắt đầu gảy tiếng đàn, gảy tiếng đàn và cất lên tiếng hát để cúng dường Đức Phật. Tôn giả Ma Ca Diếp chúng ta biết là một vị đại đệ tử, có hành hạnh gì ạ? Hành gì đệ nhất? Đầu Đà đệ nhất, tức là ngài phát nguyện hành cái hành khổ hạnh đệ nhất. Bây giờ tôn giả Ma Ca Diếp nghe thấy nhạc, tiếng nhạc du dương hay quá, mới cứ thế là ra là nhảy múa, cứ thế ra nhảy múa, mà không thể ai cản được tôn giả. Đức Phật đang thuyết pháp nhưng mà không nghe pháp, đi ra nghe gì? Đi ra để nhảy múa, múa theo tiếng nhạc của thần Càn Thát Bà, tức là thần âm nhạc. Chúng ta biết là cái tiếng nhạc trời nó du dương mà nó hay đến nỗi mà làm lay động cả cái tâm của các vị gì ạ? Các vị đại A La Hán như là Ma Ca Diếp. Cho nên bắt đầu từ đấy, sau khi từ đấy chúng Đức Phật mới cấm cái giới thì người xuất gia không được gì, không được đàn ca múa hát, nhấn đến xem nghe Đức Phật cũng không cho vì sợ động tâm. Đức Phật đang thuyết pháp mà gì, một vị đại đệ tử của ngài nghe thấy tiếng nhạc của Càn Thát Bà vẫn ra nhảy múa uốn éo ở ngoài giữa pháp hội cơ mà đó. Cho nên bắt đầu từ đó Đức Phật mới gì? Cấm. Đây cũng là quyền pháp của Phật, của Bồ Tát, của Thánh Tăng đấy. Chúng ta biết là trong giới luật của Đức Phật đó, tất cả giới luật của Đức Phật, cái gì mà chúng đệ tử phạm ngài mới chế giới, còn không phạm không bao giờ ngài chế giới. Tất cả các giới luật đều dựa trên tinh thần là đệ tử vi phạm thì Phật mới chế. Pháp luật quốc gia ngăn cấm thì Phật mới chế, mới cấm, mới ngăn. liên quan tới cái việc đó. Cho nên ngày xưa khi mà tôn giả A Nan bạch với Đức Phật là: bạch Đức Thế Tôn, tại sao Đức Phật không chế giới ngay từ đầu đi, chế giới luôn một lúc đi cho nó xong, giống như mà quốc hội soạn thảo bộ luật ấy. Đức Thế Tôn bảo: này A Nan, giống như chiếc áo mặc mà đang lành lặn thì tự nhiên người ta có mang một mảnh vải khác xấu hơn để vá víu lên chẳng kịp lên đó không? Tôn giả A Nan và bạch Thế Tôn: không. Vậy Đức Phật bảo: giới luật của Như Lai cũng thế, chúng đệ tử hoàn toàn còn thanh tịnh thì Như Lai không thể nào lại đi bôi nhọ bôi xấu đệ tử của mình bằng những giới luật mà ngăn cấm những cái điều phi pháp được. Trừ bao giờ có những đệ tử không thanh tịnh vi phạm giới luật thì Như Lai mới chế định cấm giới, giống như chiếc áo rách ở đâu thì Như Lai mới cho vá vào ở đó. Chúng ta thấy biết nhưng mà không làm. Cho nên á, cái giới âm nhạc, đàn ca múa hát sướng ký vân vân đó, được Đức Thế Tôn chế định là ở cái nhân của ngài Ma Ca Diếp ra nhảy tung tăng khi nghe thấy thần âm nhạc gảy đàn để cúng dường Phật. Càn Thát Bà Atula, Atula thì hôm trước ngày xưa nói rồi, Kalola, Kalola, Kalola và Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, đó là thần chim, thần rắn và thần cây, vân vân, các vị thần. Nói chung đấy là chỉ cho các vị thần, chỉ cho các vị thần. Khẩn Na La Ma Hầu La Già, Ma Hầu La Già là chỉ cho các vị thần rắn, dịch là Na Già La, các vị thần rắn, hay còn gọi là, chúng ta thấy trong kinh Phật, trong tranh ảnh của Phật chúng ta thấy có cái con hổ mang, cái hổ mang bành mà nó ấy cái đầu lên để che cho Đức Phật ngồi không đấy, chính là lấy thần gọi là Ma Hầu La Già đó, hay còn dịch là thần Na Già, tức là thần rắn. Vừa nhân và phi nhân, nhân tức là gì, là người nhưng không phải người, tức là nửa người nửa thú. Trong kinh Phật cũng có nói đến cái các vị đó, nhưng mà không cái vị thần này là phải không thể dùng mắt thường mà thấy được. Ở trong các vị thần ở trong thế giới vô hình chúng ta không nhìn bằng con mắt thường được, giống như thiên long ấy, chúng ta không nhìn bằng con mắt thường được, nhưng mà người ta vẫn hiện hữu. Giống như chúng ta bảo ma có hay không, nếu bảo có thì hình thù tướng mạo nó như thế nào, tóc xanh mỏ đỏ, răng đen hay trắng, tóc dài hay ngắn, chân tay như thế nào, có giống người không, chúng ta có thấy không? Không thấy, không biết ma nó như thế nào, nhưng bảo có ma không? Bảo không có thì sao, tại làm sao mà? Các vị thấy chưa? Có trường hợp ngay pháp hội hôm rồi, ôi rồi pháp hội hôm rồi mới đau tôi chứ. Pháp hội hôm đầu năm ấy, trong 3 ngày pháp hội ấy, thì chúng ta thấy yên tâm, không có chuyện gì. Bình an, cậu an, bình an. Nhanh chuẩn bị ra về, các vị ra về, ta ra về rồi mới biết không? Khổ lắm. Người ta đến pháp hội xong một cái thì trường hợp là 5-6 người tự nhiên thôi. Tôi vừa xuống một cái nó quỳ xuống ngay ngoài đường, thế là cứ thế là xin là thầy độ với, thầy cứu với. Lúc đấy mình mệt rồi, bước chẳng có được nữa. 3 ngày mệt quá, chân đi cứ như trên mây. Thế mà cứ chạy theo lăng nhãng bảo thầy độ với. Thế bảo thôi đi ra đi, sao giờ thì bao giờ thế. Nó nhập vào đâu 5-6-7 người ấy. Thế tôi vào phòng, tôi bảo tôi mệt quá, tôi đóng cửa, tôi bảo thôi đi gặp gọi các sư ông, các sư cô, các sư bác lên, các vị giúp cho. Nào đi vào trong chùa, cứ trong chỗ Tam Bảo nhà tổ là vài người, 4-5 người, mỗi người vào góc lừa nó khóc hê hê ra. Góc này khóc, góc kia khóc nghe náo cả ruột ra. Nhưng mệt quá thôi đóng cửa đi nghỉ, và thôi để cho các bác nó giải quyết. Nhưng phải đến tiếng đồng hồ sau càng lúc nó càng khóc to. Bảo thôi thì quả này thì nằm cũng chẳng yên, và ốm không yên, mệt không yên. Thế phải mở cửa ra, gọi nó vào, nó nhìn thấy mở cửa ra, nó cứ thế nó lao vào, nó bảo thầy, thầy cứu con với, nhà con khổ lắm, con bị phù thủy là nói gì, nó ngăn cấm rồi, nhà con nó ngăn cấm, nó dùng bùa dùng chú thì thế này vân vân, con không về được nhà, có nhà mà không về được, đau khổ lắm, thế này thế khác đủ thứ, người thì thế này người thế nọ, mỗi người một kiểu. Thế vào lừa nịnh nó mãi một chút, sau nịnh nịnh sau được tí thì ra nó lại vào, ra lại vào. Xong rồi thì đi vào lấy tí chén nước cúng trên ban ban tổ, thì mấy công chúa vào đó và cho nó uống, rồi bảo là thôi uống rồi đi, xong rồi đi ra về mà tu pháp hội lần sau, lại đến tu tu từ giờ đến pháp hội tháng 7 để mà siêu thoát, có đủ công đức để siêu thoát. Kiếp trước gây nên nhiều tội lỗi cho nên kiếp này mới thọ báo xấu mà vài chục năm rồi vẫn chưa siêu thoát được, vẫn long đong khổ sở ở dưới cõi cô hồn ngạ quỷ như thế, sung sướng chi đâu mà phải, mà phải chấp trước của nó, tu đi, nay quy tâm bảo rồi thì phải tu đi, được làm đệ tử của Phật rồi thì phải tu đi, ma cũng tu, các quý vị đừng đừng nói ma cũng tu. Thế bảo nó tu về tu, thế nó bảo là nhưng mà có nhà không vào được, tôi phải yên tâm rồi cứ về đi, vài hôm nữa tôi cho các sư xuống để bốc lại bát hương, để xem lại nhà cửa, để thờ phụng cho đàng hoàng, xong rồi về. Các vị biết không, hôm qua mà có đệ tử của tôi đến nói với tôi lại là hôm trước đi đến làm lễ cho chúng cái nhà đấy, lúc lễ lễ đăng lễ thì vong nó lại vào, nó nhập vào, nhập vào được 2-3 người trong gia đình ấy, nó khóc lóc và làm lễ xong một cái là sung sướng, bảo rằng á trước đây có nhà mà không vào được, hai cái nhà mà con cái anh em mới xây to tướng ra mà không vào được nhà, cho nên là tức tối sân hận, cho nên thấy đi ra khỏi nhà mà cái là vào là tóm ngay, nhập vào là cho biết tay. Thế hóa ra tôi hỏi, thế hôm qua tôi mới hỏi đệ tử của tôi vậy, thì nhà họ có dán bùa không? Cái vị là nghĩ một tí thì là bảo có, đến chúng con thì có bùa, chúng con bóc bùa đi, chúng con mới làm lễ cho họ, tôi bảo đấy. Thì hóa ra là vì sao không vào được nhà, vì trong khi mấy năm trước là có người mất, gia đình sợ trùng tang trùng phục, cho nên đón ông thầy phù thủy đến treo bùa ở khắp ở bốn góc nhà, trên ban thờ nữa, ở cả ngoài cửa ngõ nữa, cho nên hương linh nó vong linh nhà mình nó về nó chưa được siêu thoát, nó cần phải có chỗ về ngày dỗ, ngày Tết mùng một, ngày rằm vân vân á, nó cần về để nó nương vào cái công đức của người còn sống á, để cho họ gì, họ chưa được giải thoát, họ được ăn được uống. Nhưng mà lại dùng bùa dùng chú bốn góc nhà rồi, ngoài cửa ngõ rồi, trên ban thờ rồi, không thể vào được. Chúng ta biết cái bùa nên ông thầy phù thủy mà nó có pháp thuật một chút á, nó làm nó yểm vào đấy thì tự nhiên cái công năng của cái bùa đó nó phát ra một cái loại ánh sáng, chúng ta không nhìn bằng mắt thường không thấy được, nhưng mà các vong linh nó vào nó nhìn thấy cái bùa đó mà cái nó tự nhiên nó phát sáng ra và nó đẩy ra, bởi vì những nguyên tắc nguyên lý của người mất á, thì gọi âm khí, bùa thì nó thuộc về dương, dương mạnh thì nó lại khắc âm, nó chế âm, cho nên á giống như nước với lửa ấy. Nước mà nhiều hơn á thì lửa sẽ tắt, mà lửa mà nhiều hơn á thì nước sẽ gì, sẽ bị gì, bị khô, bị cạn, đúng không? Đó, âm dương nó khắc nhau như thế, cái gì nhiều hơn cái đó sẽ thắng. Cho nên bùa của ông thầy á mà có pháp lực nó làm mạnh á thì cái âm khí các vong hồn không vào được, nhưng cũng có bùa vào được. Vì sao? Cái pháp thuật của cái ông thầy đó không cao, hoặc ông thầy đó là ông thầy cũng rất giỏi, nhưng mà cái hôm mà làm bùa thì ông thầy đó không chú tâm, hoặc là tham tiền, hoặc là mới gì, mới làm những cái việc xấu xấu ác một hai vài hôm trước chẳng hạn, thì cái lúc ông họa bùa vẽ bùa thì bùa không có linh. Thì trường hợp đó vẫn ông thầy đó làm lá bùa đó gắn lên, nhưng mà thì vong linh vẫn vào được, thần linh các vị vẫn có thể vào được, vân vân. Nhưng mà cái lúc mà tâm ông ấy tính á, ông ấy chú tâm làm bùa thì cái lá bùa đó có lực vô cùng, dương khí, dương rất mạnh. Cái dương khí rất mạnh thì nó sẽ đẩy cái âm khí đi, không vào được, cho nên là tức, tức cho nên là oán hận con cháu trong nhà, cho nên cứ thấy nó ra khỏi nhà bạn chỗ nào là gì, nhất là đi qua nghĩa địa là nó nhập vào ngay, nó làm cho cứ đơ đơ cười sần sật, cúng mãi ra khỏi, cúng khỏi rồi hôm khác nó lại vào cho biết đây. Thế trong hôm lên chùa đấy cũng ba hôm sau hôm về thì lại bị chuẩn bị về là bị như vậy. Thế xong rồi á thì bắt đầu hôm rồi cho các sư cũng làm lễ cho. Lễ xong một cái thì vào để cảm ơn. Với rít ra bảo là đã nói với nhà chùa rằng á cảm ơn. Cảm ơn nhà chùa. Và từ giờ trở đi sẽ không làm hại con cháu nữa mà sẽ hết sức là bảo vệ cho con cháu trong nhà. Và vào một nhà thì các vị kể là vào một nhà hai nhà xây mới gần nhau hai anh em thì bảo là thế vào một nhà vào hai nhà bảo vào cả hai, thậm chí còn nói là hôm nay biết đâu thì thầy cứ cúng cho các con về về cả hai nhà, nếu mà về hôm nào ấy nhà bên này nó đóng cửa chúng con vào nhà bên kia. Các cụ là còn phòng thế này thế này chứ đấy, chúng ta thấy không, chuyện thật như vậy. Các cụ ở dưới âm cũng đề phòng là gì? Đến hôm nào đến cái nhà bên này nó đóng cửa đấy, không có ai ở nhà để cúng bái thì vào nhà bên kia hai anh em sinh đôi mà. Đấy rồi xong á, xong là còn cảm ơn và nghe rằng con ở dưới này từ hôm đến chùa đến giờ con ngày nào con cũng đọc kinh đấy, ngày nào con cũng niệm Phật đấy. Thế hỏi thích hay đọc kinh gì, bảo con thích nhất là đọc kinh Địa Tạng của sư phụ ở trên chùa, mà dưới này con khuyến hóa được nhiều người đọc kinh Địa Tạng lắm. Ma cũng tu các quý vị, ma cũng tu, mà chúng ta là người mà không tu được thì mới khổ. Làm người được cái thân người mà không tận dụng được cái thời gian quý báu của mình á, khi còn mạnh khỏe còn trẻ trung không lo tu được ấy, thì sau này không biết có còn tu được không. Bởi vì ở dưới quái âm đó thì khổ sở hơn, vô cùng khổ hơn với quái dương mình rất nhiều, chứ đừng nói là chết là hết, chết là không đau khổ nữa. Ở dưới kia là còn khổ hơn quái chúng ta nhiều đấy các quý vị ấy. Cho nên đó chúng tôi mới nói rộng như vậy để cho chúng ta thấy là thế giới vô hình chúng ta bảo có thì tại sao không thấy mắt, mắt không thấy đâu, nhưng bảo không có thì tại sao vẫn có những cái câu chuyện ly kỳ, những câu chuyện mà chúng ta không muốn tin nhưng vẫn phải tin vì nó có thật, thực sự là nó có thật. Có những trường hợp chúng tôi nói với các quý vị như là giả bệnh giả vờ đưa đến chùa nhìn mắt mũi thâm quần tái mét ra, sự sống không có, cười nói, thậm chí là bò trên đường này, bò trên đất như thế là bò, bò như con rắn cong queo ngoằn ngoèo, nó bò nó làm uốn lượn thân hình ngoằn ngoèo ra. Cái đây mấy năm trước cũng có trường hợp như vậy. Khi mà chúng tôi lễ Phật cho một cái, quy cho một cái, thế là xong ngay, khỏi như bình thường ngay. Đó, có những cái trường hợp nó như thế. Về tâm linh chúng ta thấy ở thế giới vô hình như vậy. Ở đây trong trở về văn kinh chúng ta thấy là Đức Phật nói là tất cả các vị thiên long bát bộ nhân cùng với phi nhân ở trong pháp hội này hôm nay ở giữa thiên cung, tức là khi Đức Phật nói là ở giữa thiên cung, ở trên thiên cung giữa quái trời đau lợi, ngài nói rằng chúng có mặt ở nơi đây, tức là ở trong pháp hội đó, hãy nghe Như Lai nói. Nói cái gì? Nói về công đức của Bồ Tát Địa Tạng. Nói thế nào? Đức Phật nói rằng Bồ Tát Địa Tạng đây là người đã tu chứng được công đức và thần thông trí tuệ chẳng thể nghĩ nghỉ. Chẳng thể nghĩ nghỉ có nghĩa là chẳng thể nghĩ bàn, hay là chẳng thể suy lường được. Cái từ nghĩ nghỉ ở đây, chẳng thể nghĩ nghỉ có thể dịch là chẳng thể nghĩ bàn, hay chẳng thể nào mà soi xét giảng giải cho hết được, vân vân. Vì sao? Vì Bồ Tát Địa Tạng hay làm lợi ích cho chúng sinh, sự làm cái việc làm của Bồ Tát Địa Tạng đó đối với chúng sinh đó cũng chẳng thể nghĩ nghỉ, tức là chẳng thể nghĩ bàn hết được công đức của Bồ Tát Địa Tạng. Việc làm của Bồ Tát Địa Tạng vượt xa hẳn các vị đẳng giác, vượt xa hẳn việc làm các vị đẳng giác Bồ Tát. Vì sao? Vì thực sự là Bồ Tát Địa Tạng đã chứng được ngôi vị gì? Bổ sứ Bồ Tát, giống như là Văn Thù Phổ Hiền, Quán Âm và Di Lặc Bồ Tát rồi. quả vị tu chứng của Địa Tạng Vương Bồ Tát tương đương với quả vị tu chứng của Di Lặc bây giờ, tương đương với quả vị tu chứng của Quán Thế Âm bây giờ, tương đương với quả vị tu chứng của Văn Thù và Phổ Hiền Bồ Tát bây giờ. Đó. Cho nên cái Địa Tạng Vương Bồ Tát ở trong ngôi vị Bổ Sứ, Bổ Sứ tức là một đời nữa là thành Phật. Ngài có muốn thành Phật không? Đương nhiên Ngài muốn thành Phật. Nhưng mà vì thấy chúng sinh khổ cho nên á, Ngài quyết định chưa thành Phật và phát ra đại nguyện là sao? Địa ngục vị không thể bất thành Phật. À, nếu đầy đủ trong nguyện của Ngài là chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề có nghĩa là chúng sinh độ hết thì mới chứng gì? Mới chứng quả vị Bồ Đề, tức là thành Phật đó. Địa ngục vị không thể bất thành Phật, tức là địa ngục chưa gì, chưa trống rỗng, chưa hết sạch chúng sinh đau khổ ở trong đó thì Ngài thề không, không thành Phật, thề chẳng thành Phật. Cho nên á, chúng ta thấy rằng á, Ngài có thể thiền thành Phật ngay trong một đời kế tiếp, nhưng vì cái lòng từ bi thương tưởng chúng sinh của Ngài cho nên Ngài nhất quyết ở lại để thành Phật. Chúng ta thấy có những cái, có những cái thành Phật á, thì khó độ chúng sinh hơn. Nếu còn ở trong cương vị Bồ Tát á, độ chúng sinh thì dễ hơn. Ví dụ như Đức Phật á, lúc nào cũng đi vào trong địa ngục để độ chúng sinh á, thì có được không các quý vị? Hay tôi nói một cái việc đơn giản như thế này để mà dẹp loạn chẳng hạn. Dẹp loạn thì đất nước chúng ta, tôi nói ngay bây giờ lấy ví dụ Việt Nam chúng ta cho dễ hiểu đi. Ở Việt Nam chúng ta, cái cơ quan nào là chuyên bảo đảm an ninh và dẹp những cái bọn là phản loạn cũng như là đầu trộm đuôi cướp ở ngoài đường để giữ gìn cái an ninh, ổn định trật tự xã hội, lực lượng nào các quý vị nhỉ? Phụ nữ hay thanh niên? Mặt trận Tổ quốc à? Hả? Công an đúng không? Phải dùng đến lực lượng công an, lực lượng an ninh. Mình chung gọi chung là gì? Là công an. Bảo vệ biên cương của Tổ quốc nó lớn hơn thì là lực lượng của gì? Quân đội đúng không? Hai lực lượng để bảo vệ đất nước, bảo vệ dân tộc và bảo vệ chế độ, bảo vệ đảng nhà nước và nhân dân chúng ta là hai lực lượng chính. Có quyền gì? Có quyền dùng vũ khí để bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ nhân dân, tùy theo luật cho phép. Thì chúng ta biết là khi mà ở đâu xảy ra một vụ gì trộm cướp án mạng thì ông Tổng Bí Thư hay ông Chủ tịch nước hay ông Thủ tướng Chính phủ có xuống để điều tra không các quý vị? Có không? Mà phải dùng ông gì? Phải dùng ông công an để vào đó để điều tra thì mới đúng chức trách và họ mới làm chuyên môn được. Còn gì? Ngày Tổng Bí Thư, ngày Thủ tướng, ngày Chủ tịch nước, ngày Chủ tịch Quốc hội là ra những cái gì? Ra những cái chủ trương chính sách và cái quy định pháp luật làm sao cho nó hợp lý, đem lại lợi ích cho đại đa số bộ phận nhân dân trong cả nước để phát triển kinh tế, ổn định chính trị và vân vân. Đó, cho nên Phật thì cái việc làm của Đức Phật, tôi lấy một cái ví dụ cũng giống như là gì, những người đứng đầu của một quốc gia như là tổng thống, là chủ tịch nước, là thủ tướng chính phủ vân vân á. Còn Bồ Tát, tôi lấy một cái ví dụ như là gì, khi Bồ Tát cần gì vào địa ngục để độ chúng sinh, Bồ Tát sẵn sàng dùng thân hình của mình để vào địa ngục để độ chúng sinh. Giống như nơi nào có loạn thì gì, cần điều công an đến thì công an phải ngay lập tức đến đó. Nơi biên giới cần quân đội á thì quân đội phải ngay lập tức đến nơi đó. Cho nên á, chúng ta thấy, cho nên vì chính vì như thế cho nên á, Địa Tạng Vương Bồ Tát Ngài ở trong ngôi vị Bổ Sứ nhưng mà Ngài phát nguyện là gì? Chưa thành Phật. Bao giờ chúng sinh độ hết thì Ngài mới thành Phật. Còn chưa hết thì Ngài vẫn ở trong ngôi vị Bồ Tát để độ chúng sinh. Tôi nói như vậy các vị có hiểu không? Có hiểu được không? Không hiểu được thì tôi thì chắc là tôi phải chắp tay tôi lạy các vị cả nón rồi. À. Nói đến dễ hiểu nhất như thế mà không hiểu được thì tôi chịu. Lại bảo thầy dạy một con nghe chả hiểu cái gì, lơ tơ mơ, thầy nói cái gì ở đâu đâu ấy, thì tôi bó tay ra. Không hiểu một chút đúng không? Rồi, thế được rồi. Ở đây Đức Phật nói rõ là vì sao mà Bồ Tát Địa Tạng lại phát đại nguyện như thế, mà Ngài ở trong phát nguyện ở trong ngôi vị Bổ Xứ mãi như vậy. Đức Phật nói là chỉ vì đại nguyện sâu rộng độ khắp chúng sinh nên thường tới nơi đây cõi Nam Diêm Phủ Đề. Vì đại nguyện sâu, đại nguyện sâu dày như lúc nãy tôi nói, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề địa ngục vì không thể bất thành Phật á. Vì cái đại nguyện sâu của Ngài như thế, vì Ngài muốn làm cho an ninh trật tự ở dưới cõi âm được gì? Được đẹp mốt như là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì Ngài mới thành Phật. Đó. Nhưng mà để cõi âm được cõi dương hay thế giới Sa Bà chúng ta được đẹp mốt như thế thì chắc không bao giờ có. Vì vậy mà Bồ Tát Địa Tạng vẫn còn phải khổ vì chúng ta nhiều. Cho nên là nếu chúng ta là đệ tử của Phật, đệ tử của Bồ Tát Địa Tạng á, muốn cho Bồ Tát á, muốn giúp đỡ Bồ Tát thêm một chân một tay á, thì chúng ta hãy làm cho tốt đi. Trước mắt là chúng ta đừng có bao giờ đọa vào chỗ đó nữa, để làm cho Bồ Tát phải vất vả với chúng ta, là phải dùng một hóa thân để vào đó để độ chúng ta mất gì một thời gian dài. Mà chúng ta phải tự mình thoát ra rồi, không chỉ thoát cho mình mà chúng ta còn phải giúp cùng Bồ Tát để độ chúng sinh nữa. Độ bằng cách nào? Thọ trì đọc tụng bộ kinh này, tức là chúng ta làm cùng với Bồ Tát Địa Tạng độ chúng sinh đấy. Các vị không biết, các vị không biết thôi. Lúc nãy tôi kể câu chuyện mà ma cũng tu đó. Chúng ta biết là chúng ta tụng kinh Địa Tạng, rồi thế giới vô hình đó đến đây nghe pháp, họ thấy chúng ta trang nghiêm thanh tịnh cùng tu và họ cùng về tu theo. Họ tu thì họ gì cũng được giải thoát. Đó. Chứ không phải là chúng ta tu mà họ không có lợi ích đâu, có hết các quý vị. Cho nên ở đây đại nguyện của Bồ Tát, nó Bồ Tát Địa Tạng là sâu dày như vậy vì tất cả chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề chúng ta này, mà dùng các phương tiện khéo. Các phương tiện khéo là sao? Bình thường á thì chúng ta thấy là gì, Phật pháp thì như biển lớn ấy, như người mẹ luôn thương đứa con. Nhưng mà đứa con nó có quay về với người mẹ hay không? Nếu mà thực sự nó muốn quay về với người mẹ thì nó mới được sự bảo bọc và che chở của người mẹ. Nếu nó cứ bỏ nhà ra đi lang thang á, nó bỏ mẹ, bỏ cha nó ra đi á, thì cha mẹ nó có thương nhưng không làm gì được nó, vì nó đi lang thang, đi giang hồ thiêu bạc, giang bạc kỳ hồ ở đâu đó thì chả biết đâu. Thì lúc ốm, lúc đau, lúc bệnh, lúc tật, thế lúc người ta bắt nạt đánh đập cho thì cha mẹ có thương làm gì được không? Không làm gì được, thì có biết nó ở đâu để mà giúp nó. Cha mẹ chúng ta không biết, Phật Bồ Tát thì biết, nhưng mà vì chúng sinh nó không có tâm muốn gì, muốn hướng về thì các ngài không thể độ được. Thì Phật pháp là độ người có duyên mà. Cho nên ở đây mới nói rằng á, Bồ Tát Địa Tạng phải dùng các phương tiện khéo. Khéo là thế nào? Hôm trước chúng tôi nói là gì? Tất cả các việc làm Phật sự của đạo tràng chúng ta bây giờ á, là nhờ vào sự gia trì của Bồ Tát Địa Tạng. Phát đại nguyện làm việc lớn. Hôm trước tôi nói đi nói lại gì? Đạo tràng chúng ta, tăng ni Phật tử đạo tràng chúng ta phát nguyện xây dựng một tôn tượng Đức Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới. Lấy công đức đó để hồi hướng cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật pháp hưng long. Và đặc biệt lấy công đức đó là hồi hướng sau khi xả bỏ báo thân. Từ cái công đức làm cái tôn tượng Đức Phật A Di Đà này mà được ngài gì tiếp rước thần thức của chúng con, của chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thế giới để vĩnh viễn xa rời cái thế giới ác trực đau khổ này. Bao giờ về tới đó, từ hoa sen sinh ra, mắt nhìn thấy dung nhan tôn tượng và kim thân của Đức Từ Phụ A Di Đà ở thế giới đó, tai nghe thấy Đức Phật A Di Đà thuyết pháp ở thế giới đó, và chúng ta liền chứng được quả vị bất thoái chuyển, nương vào thần lực của Phật và thần lực của chính bản thân chúng ta có được, chúng ta phân thân đi khắp mười phương vô số thế giới để độ chúng sinh, thì khi đó chúng ta mới hóa một thân hay nhiều thân về thế giới này để báo đáp ơn Phật phổ độ chúng sinh thì cũng chưa muộn. Còn bây giờ chúng ta cố gắng làm sao ráng tu để độ mình, ai có duyên thì chúng ta trên đường đi thì dẫn dắt giúp đỡ cho họ cùng đi. Cho nên là phát nguyện tạo một pho tượng đó không phải là chỉ để cho ngôi chùa nó trở thành một nơi hoằng pháp, mà cũng để chính cho bản thân của chúng ta. Nhưng mà cái việc nó lớn như vậy, một mình tăng ni ở trong chùa không làm được, không thể làm được, và một mình các Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội chúng ta 5-6 nghìn người cũng không làm được, và kể cả toàn bộ nhân dân xã Sơn Đông này cùng hợp sức lại cũng không làm được, vì cái kinh phí quá lớn, cái việc làm rất lớn, cho nên phải cần có đến rất nhiều người ở thập phương Phật tử và nhân dân thập phương cùng làm mới được. Cho nên á, thậm chí là muốn làm được cái điều đó thì chúng ta phải có gì ạ? Có uy tín. Có uy tín. Mà tự chúng ta có uy tín được không? Tự chúng ta xây dựng uy tín, nhưng có đầy đủ uy tín được không? Thể có được hoàn mãn nếu như không có sự gia trì của Phật và Bồ Tát. Cho nên hôm trước chúng tôi mới nói thì thôi, 70% công đức tạo tôn tượng Đức Phật A Di Đà này là nương là gì? Là khó chúc. À, mình không được gọi là khó chúc, Phật dạy người dưới mới gọi khó chúc. Mình gọi là gì nhỉ? Người dưới để người đấy, tôi tìm cái từ nào cho nó hay. Ủy nhiệm thì cũng không được, ủy thác thì người trên, ủy thác người dưới. Các vị tìm tôi xem một câu gì người dưới mà nhờ vả người trên một câu gì xem nào. Hay hả? Nương nhờ hả? Nương tựa cũng chưa thực sự hay lắm vào đó. Về cho nghĩ mai nói nhé. Về cho nghĩ mai nói đó. Chúng ta đây, chúng tôi nói là gì? 70% là nương vào cái công đức và nguyện lực của Bồ Tát Địa Tạng. Và đạo tràng chúng ta ngược lại, chúng ta cũng phát nguyện là 3 năm phát nguyện thọ trì đọc tụng bộ kinh này. Và để gì ạ? Để cho cái bản nguyện độ sinh của Bồ Tát Địa Tạng, cũng là lời di chúc của Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng như là tâm nguyện của các vị Thiên Long Bát Bộ ở trong Pháp Hội Đức Phật Thuyết Kinh Địa Tạng trên cung trời Đao Lợi này, các vị được hoan hỷ. Và hai bên cùng làm, có sự tương hỗ tương tác với nhau. Chúng ta thì phát nguyện thọ trì đọc tụng, còn Bồ Tát Địa Tạng và chư Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ thì chịu trách nhiệm là gia trì cho các tín đồ Phật tử và bà con nhân dân. Ai đến ngôi chùa này, ai nghe thấy bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, hoan hỷ đọc tụng, hoặc chưa hoan hỷ đọc tụng thì dần dần sẽ được hoan hỷ đọc tụng. Ai hoan hỷ đọc tụng rồi thì cầu nguyện sự việc chi thì đều được gì? Đều được quả ý cả. Cho nên dần dần họ sẽ phát bồ đề tâm thôi. Mà thậm chí là người nào đau khổ trầm luân bệnh tật thì dần dần cái sự đau khổ bệnh tật, thậm chí là trầm luân trong luân hồi lục đạo cũng sẽ hết. Và tung bộ kinh này muốn sinh về thế giới nào của mười phương chư Phật hay cõi trời cõi người đều được như nguyện cả. Đó là nhờ vào thần lực của Bồ Tát Địa Tạng và chư Phật mười phương. Cho nên họ cầu nguyện được việc chi đó, họ phát tâm một cách là rất hoan hỉ. Thậm chí các quý vị biết, cách đây 2 tuần tôi nhận một cái pho tượng Địa Tạng. Từ khi mà tôi phát nguyện là xây dựng tôn tượng A Di Đà và tiếp nhận 3.000 tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng nhỏ, mà vừa qua có một cụ mang đến cúng một pho tượng mà tôi phải khóc. Tôi nhận pho tượng mà nước mắt tôi cứ rơi xuống. Vì sao mà tôi rơi? Thì cụ kể rằng á, cụ kể rất là thật. Cụ bảo thầy, con đi từ lúc là 5 giờ sáng và cụ ở dưới Hà Đông, bảo con đi từ lúc 5 giờ sáng con gính gính rau muống ra, con sợ con nó biết là con đi chùa, cho nên con gính gính rau muống ra, con để ở chợ, con gửi người ta bán, và con bắt 3 chuyến xe con mới lên tới đây. Và cái số tiền này con đã tích góp là hơn 3 năm nay, mỗi ngày đi bán rau muống á, góp ra là 5.000, 10.000. Xong đó bắt đầu mấy cụ mới thì khi mà nhoan được cái đó, trước đây thì cụ không bao giờ nghĩ rằng cụ cúng tượng đâu, và cụ nghĩ rằng cái đồng tiền này hơn 3 triệu này cụ đã đem để an hưởng tuổi già. Nhưng mà khi lên nghe giảng, nghe đọc tụng kinh Địa Tạng, và cụ nghe giảng về kinh Địa Tạng, cụ nghe thầy khuyến hóa về việc xây dựng tôn tượng A Di Đà và 3.000 tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, cụ về hoan hỉ không một chút là suy nghĩ do dự. Hơn 3 năm tích cóp của mình liền là hoan hỉ, lấy ra và đem giấu đứa con, những đứa con của mình để lên để cúng. Mà tôi nghe cụ nói như vậy và thật sự là nước mắt tôi cứ rơi ra. Và tôi chưa bao giờ cảm động. Có những trường hợp mà nghèo hơn bà cụ ấy, cũng dạng một pho tượng rồi, nhưng cái sự cảm động chân thành thật sự mà tôi chưa cảm động như bao giờ nhận cái tôn tượng bà cụ đó. Và tôi bảo các đệ tử ghi vào sổ và để ý để hồi hướng, ghi lại tên tuổi hồi hướng cho cụ, và mong á, đời này thì cụ bớt khổ về bệnh tật, đời sau sinh ra đời đời không bao giờ phải đi bán rau như đời này nữa. Mà sinh ra thường thì ở trời người, nếu làm người thì thường làm vua chúa quan lại, lên trời thì thường được làm vua trời, hoàng tử công chúa ở trên các quái trời. Mà thôi, nếu đầy đủ duyên lành, nguyện cho cụ được sinh về Tây Phương Cực Lạc, làm một vị Bồ Tát, làm vị Phật độ chúng sinh, giúp cho chúng sinh không bị khổ như thế nữa. Chúng sinh không khổ nữa thì còn gì nữa đâu? Có còn khổ không? Có vẫn còn khổ. Chúng sinh vẫn còn khổ. Cho nên ở đây trong kinh này Bồ Đức Phật mới nói là Bồ Tát dùng nhiều những phương tiện khéo như vậy. Đây tôi nghĩ là Bồ Tát, sự gia trì của Bồ Tát đó. Chúng ta biết là cái sự lam lũ vất vả 3 năm trời, mỗi một ngày đi bán rau muống nhoan có 5.000, 10.000, mà nhiều hơn 3 năm mới nhoan được mấy triệu như vậy, mà người ta hoan hỉ cúng dường, thì đó là gì? Đó chính là sự gia trì của Bồ Tát. Không phải là tôi khéo nói mà các vị cúng dường đâu. Tôi có nói khéo đến đâu đi chăng nữa, nếu mà không có sự gia trì của Phật Bồ Tát, các vị cũng không bao giờ phát tâm được. Cho nên ở đây là gì? Sự gia trì của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát thấy họ khổ, không muốn cho họ khổ mãi nữa, cho nên tác động vào cái bồ đề tâm của họ, khiến cho họ biết hoan hỷ, biết cung kính, biết cúng dường, biết chiêm bái, biết họ chỉ biết đọc tụng kinh điển của Phật. Cho nên đời này biết làm việc đó, thì trong kinh nói rồi, ít nhất đời sau 100.000 đời được sinh lên cõi trời Đau Lợi, vĩnh viễn không đọa trong 3 đường ác nữa. Đó chẳng là sự gia trì của Bồ Tát, thì sự gia trì của ai? Tôi hoàn toàn không có năng lực đó. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói là Bồ Tát dùng các phương tiện khéo để độ chúng sinh ở trong này. Ngài dùng những công đức và lợi ích của Ngài tu tập tích chứa được vô lượng A Tăng kỳ kiếp về trước để san bớt, để chia sẻ cho chúng sinh đó. Cho nên Đức Phật ở đây mới nói là dù Như Lai có nói trải qua muôn nghìn ức kiếp cũng không sao nói hết được công đức của Bồ Tát Địa Tạng. Vì vậy mà Đức Phật nói là gì? Các ông ở trong chúng hội đây, tức là chúng hội trên cõi trời Đau Lợi lúc bấy giờ á, là hãy nên tin theo lời của Đức Phật. Và hôm nay tôi cũng nói với các quý vị ngồi ở đây và các quý vị có nhân duyên được nghe băng giảng này mãi mãi về sau, nói rằng á, ai được ngồi ở nơi đây, ở tại giảng đường chùa Khai Nguyên này, và ai được nghe thấy lời của bài pháp tôi nói ngày hôm nay, thì hãy nên tin đây là lời nói chân thật nhất của chúng tôi với các quý vị đấy. Và khi đã lời nói những lời thật rồi thì chẳng có còn gì để nói thêm nữa, đúng không? Nghỉ thôi, chúng ta đều đứng lên để làm lễ hồi hướng. nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô